Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời quý vị ngồi. Hay như vậy, đối với quý vị nào mà đã thọ từ chiều hôm qua thì tới hôm nay mình đã đi được hơn nửa đường chút, kể như là đi được nửa đường. Nhưng mà cái nửa đường hôm qua đó, nó dễ. Vì sao dễ? Mình nhờ mình ngủ hết một giấc rồi, phải không? Còn cái nửa đường còn lại này mới là cay đắng đây. Vì sao tôi nói cay đắng? Nếu quý vị thực tâm để ý và quyết tu thì nó mới là cay đắng. Còn nếu mình thôi kệ thì cũng không xong, thì cũng khỏe. Nhưng mà bây giờ mình còn 12 tiếng nữa, 11, 12 tiếng nữa. Thì trước nhất á, cái tập mà để cho một cái buổi mà mình sau khi mình thọ Bát Quan Trai về đó, tâm tư mình phấn chấn, mình đủ niềm tin. Như tôi nói hôm qua đó, cái niềm tin quan trọng là mình đặt nơi chính mình nè. Thì trong những cái giờ phút còn lại đó, những cái lúc nghỉ đó, quý vị can đảm. Đúng ra là phải can đảm với chính mình. Khó nhất ha, là để những cái việc mà đang trong tâm quý vị đó, nó không hiện diện trước mặt quý vị đó, quý vị đừng có nghĩ tiếp về nó. Ví dụ như giờ bận rộn, bây giờ những cái việc gì mà quý vị đã bận rộn cả đời rồi thì thôi ngày hôm nay tạm gác nó lại đi. Thì nếu quý vị mà tạm gác được trong 1 phút, 2 phút, nên mình đừng mong là nhiều cả tiếng nha. Hồi này từng hiểu tâm mình rồi thấy không phải dễ gì cả tiếng đâu. Nếu quý vị tạm gác được vài phút những cái việc mà quý vị đang bận tâm tới thì đó là một cái bước tiến trong cái ngày tu của quý vị. Quý vị mới tin. Tin sao? Tin được rằng sau này khi mình gặp cái việc gì mình có thể bỏ bớt để cho tâm mình nhẹ. Còn ngay ngày hôm nay nếu mà quý vị không có được cái niềm tin đó thì mình khó mà tin mình được lắm. Cho nên á, những cái việc gì, ví dụ như giờ quý vị tiếng thì nói mình nghe giảng pháp vậy đó, nhưng mà trong cái giờ mình nghe giảng pháp này nó có dài, nhưng mà quý vị cũng nghe mơ mơ thôi. Vì sao? Vì nghe hàng chập thì tới đâu nữa à, suy nghĩ một chút. Cho nên quý vị thấy cái tâm suy nghĩ của mình nó dễ sợ lắm. Mặc dù nói mình lắng nghe pháp này nhưng mà chập rồi, nếu mà ai mà hỏi cô nói gì thì quý vị kêu quý vị lặp lại, quý vị không lặp được. Vì sao? Vì trong cái khi mình đang nghe đó thì có một khúc nào đó mình mắc lo cái việc nhà mình, hay là những cái nhà này giờ này nhà mình sao sao chẳng hạn, thì nó sẽ chen vô một cách rất là bất ngờ, quý vị không định trước được. Cái suy nghĩ là một cái mình không tính trước được, nó tự động nó nhảy lên một cái, cái quý vị theo nó cái chập, quý vị mới trở lại nghe cái lời mà quý vị đang nghe. Thành ra như vậy cái khoảng nghe rất là cách khoảng. Mà mình làm gì nghe, kể cả là quý vị coi một cái phim hấp dẫn thì nó cũng tới cái lúc quý vị mắc suy nghĩ cái gì đó cũng không thể theo dõi. Thì như vậy quý vị sẽ thấy rằng cái tâm mà suy nghĩ lung tung của mình nó làm cái sự chi phối rất mạnh trong đời sống của mình. Đó là cái điều cần yếu để mà nhận ra. Quý vị có nhận được rõ cái tâm đó hay không? Phải nhận ra thấy được cái sự, bởi vì cái đó nó dễ thấy. Nó là một cái hình tướng, tuy là nó không phải nó rõ để cho mình thấy, nhưng mà nó là cái sự vọng động và nhúc nhích của nó. Cho nên mình thấy rõ. Bây giờ quý vị có thấy là cả cuộc đời mình bị chi phối bởi những suy nghĩ của mình không? Hay là dĩ nhiên là do người xung quanh mình mới có suy nghĩ, phải không? Nhưng mà nếu mà bây giờ cái suy nghĩ của mình không tiếp tục thì cái người xung quanh á, có làm cho quý vị khổ, nó không khổ như quý vị đang khổ bây giờ. Giống như giờ những cái điều quý vị đang phiền bây giờ, đang bực bây giờ, những cái ngày tháng này, là nếu quý vị đừng có suy nghĩ ra thêm nhiều thì cái điều đó nó không nhiều lắm. Nhưng mà giờ nói như vậy thì hiểu không? Ai cũng hiểu hết. Nhưng mà cái hiểu đó chưa nghĩa lý gì hết. Bằng chứng là mình đi học lâu nay rất là nhiều, và đâu phải là quý thầy quý cô giảng mình không hiểu đâu, giảng kinh nào mình nghe mình cũng hiểu hết. Nhưng mà rồi sao mà bây giờ mình cũng chưa cảm thấy khỏe lắm vậy? Đó là cái điều mà tôi nghĩ là tất cả huynh đệ có mặt ở đây ha, phải lưu ý nơi chính mình, phải thắc mắc cái điều như vậy đó thì mình mới tiến tu. Thì trong khi thí dụ như giờ một ngày của quý vị đang tiến tu, đang tu tập ở đây, thì một, thường thường là ta ngoài tôi hay nói là ta hay dùng cái chữ gọi là top ten đó, tức là những cái việc quan trọng nhất đứng hàng đầu. Thế giờ quý vị nhìn coi cái chuyện mà quan trọng hàng đầu trong tâm quý vị ngày hôm nay có phải là việc tu tập tại nơi đây không, hay là cái tâm mình, những cái việc mình sắp quan trọng hàng đầu nó nằm nơi khác, không phải tại nơi cái đạo tràng này. Nếu cái việc quan trọng ngày hôm nay không phải là quý vị thắc mắc nơi chính quý vị, con đường quý vị đang tìm sự an tâm và an lạc, thì như vậy không tìm ra. Bởi vì cái điều đó nó không nằm trong tâm mình. Ví dụ như mình ở đây nhưng mình mắc lo toan cái gì đó, chứ nó không phải là cái việc mình đang công phu hay mình đang để tâm vào trong những cái việc tu của mình. Thì đó là một cái điều mỗi người mình phải nhận định rõ nơi chính mình, thì cái việc tu của nó trong mấy tiếng còn lại đó, quý vị mới lấy lại được cái niềm tin rằng khi mà mình quyết định tu tập trong một cái khoảng thời gian vòng ngắn thôi, 10 phút, 15 phút, nhưng mà trong cái khoảng đó quý vị ngừng lại được ha, quý vị không có theo những cái suy nghĩ bâng quơ này nữa, quý vị phải có được cái sức mạnh đó đó, thì cái việc tu của quý vị nó mới tiến. Còn nếu mà thiếu cái sức mạnh đó thì khó lắm. Nghĩa là ai làm sao mình làm vậy thôi. Thời khóa thì nhìn bên ngoài thì không có gì để mà chê trách hết, nhưng mà trong tâm của mình rất là khó. Quý vị có thấy điều này khó không? Rồi quý vị thường thường là khắc phục nó như thế nào? Cái cách của quý vị như thế nào? Đây thường thường đại diện đạo tràng mỗi lần hỏi là ai người đại diện trả lời. Thì một vị nào cũng có thể trả lời được hết ha, cũng không cần đại diện. Bởi vì khi mình đi tu tập như vậy là cái việc tu của mỗi một cá nhân, còn cái thưa thỉnh mới cần đại diện. Còn cái này cái việc tu của mình, cái đương đầu của mình với ai, quý vị nghĩ quý vị đương đầu với ai? Với tâm của mình ha, cái tâm suy nghĩ của mình á. Chứ nếu mà giờ cái tâm đó quý vị bớt suy nghĩ đi thì quý vị sẽ thấy cái việc đương đầu nó đỡ khổ hơn. Nhưng mà vì mình đặt ra mình suy nghĩ, và bây giờ cái vấn đề là mình hóa giải cái sự suy nghĩ trong tâm của mình, thì cái điều đó nó mới là vấn đề cho mình tất cả. Bây giờ tôi nói cái chuyện đó nó không có dành cho riêng ai hết trơn á. Mình tuổi nào mình cũng phải để ý lại cái vấn đề này hết. Thì như vậy, trong một cái buổi mà quý vị tu tập, thì những cái giờ quý vị nghỉ, quý vị làm gì vậy đó? Quý vị có ngồi nghỉ mà để nghe cho khỏe không? Thì tôi biết rồi. Thì quý vị phải để ý như vậy nè. Thường thường á, mình tưởng là cái này là xin nhắc chung nha, để trong cái việc thứ nhất á, khi mình tu tập á, cái điều quan trọng á, là hiểu chính mình. Hiểu chính mình là sao? Tức là mình thường thường đó, quý vị có thấy mình không hiểu mình không? Mình phải hiểu mình rồi mình mới nói tới cái chuyện hiểu người nha. Còn mình thì mình mong hiểu người, không có hiểu người được đâu khi mình không hiểu mình. Ví dụ như quý vị làm cái việc gì chẳng hạn, tất cả những cái khuất lấp nó nằm bên trong người mình á, mình hiểu cái lý do, nhưng mà mình có dám nhận không? Mình không dám nhận. Thí dụ như giờ quý vị muốn làm cái việc gì đi, ví dụ như giờ mình thích nấu món ăn đó đi, tôi thí dụ cái này là đơn giản nhất mà hàng ngày của mình đó nha. Ví dụ như giờ mình muốn đi chỗ đó mình ăn, nhưng mà giờ mình nói mình thích đi chỗ đó thì nó kỳ phải không? Mình mới nói là ví dụ như bạn mình ai đó cũng thích đi chỗ đó, mình mới nói thôi thấy cái chị đó thích đi, thôi tôi cũng rủ chị đi. Nghĩa là mình đi vì sao? Vì chị đó thích. Chứ còn mình không có thấy vì mình thích. Không lẽ mình nhận mình thích à? Thường thường mình sẽ nói vì ai đó, vì một cái người gì đó. Thì đây là một cái thí dụ thôi. Còn tất cả khi mình làm ra cái điều gì, nó không phải không nằm trong cái ý thích của mình, nhưng mà mình không nói là mình thích, mình không nhận ra. Hay là tôi nghĩ mình không nhận thì đúng hơn, không nhận ra. Cho nên tất cả chúng ta sống rất là nhiều năm, có thể hiểu rất là, người ta gọi là hiểu nhiều việc đời đó, nhưng mà cái tâm của mình quý vị không hiểu. Không biết là tôi nói tới cái chỗ này quý vị có cảm nhận lại được nơi chính quý vị không? Có vấn đề là quý vị cảm nhận nơi chính quý vị nha. Tất cả những cái gì tôi nói là để giúp cho quý vị nhìn quý vị rõ thôi. Vì chúng tôi sau tu tập lâu thì thấy như thế này, hiểu mình được rồi thì cái việc tu của mình mới tiến. Còn nếu không rất là khó tiến bộ. Khó tiến bộ. Thì giờ quý vị nghĩ là quý vị hiểu quý vị chừng bao nhiêu phần trăm?
Con thì con thấy là mình hiểu mình thì phải là 100%. Vì cái bản tính của mình mà mình không hiểu thì làm sao?
Thật ra cái đó thì mình cũng nghĩ là mình sẽ hiểu mình. Nhưng mà cái vấn đề mà mình sở dĩ mà tôi đặt cái vấn đề này ra đó là thường thường mình làm mình rất khó ha. Bây giờ để đưa ra một cái thí dụ như thế này mới thấy là cái việc hiểu mình nó khó nè. Thí dụ như bây giờ có một người tới, họ làm cái điều gì đó mình không vui, giận, thì đầu tiên giờ mình nói vì sao, vì ai, có phải vì họ không? Họ tới họ nói mình câu gì mình mới giận nha. Nếu họ đừng có nói thì sáng nay kể như giống như sáng nay mình đương yên ổn vậy ha. Nhưng mà giờ một người tới họ nói một câu gì xúc phạm tới mình cái hàm mình không vui, mình giận, thì phải tại họ đem tới không? Thì đúng không? Ai đây cũng công nhận nếu mà người đó họ đừng có tới họ nói mình cái câu đó thì có đâu mà mình giận. Hay là chẳng hạn như quý vị ở nhà nó vì sao quý vị nhận, ví dụ như quý vị kêu con quý vị làm gì đi mà nó không nghe lời, quý vị mới bực mình lên cho nó nghe lời thì còn chuyện gì để nói nữa. Nhưng mà cái lúc đó mình bực mình lên thì cái việc như thế nào đó, thì ngay lúc đó đó mình sẽ không hiểu mình cái chỗ này, mình mới nói là tại nó không nghe lời mình mới giận phải không? Nhưng mà cái vấn đề mình không thấy rằng trong người mình vì sẵn cái giận nó nói mình mới giận. Chứ giờ nếu trong người quý vị mà không có cái giận á thì giờ ai làm gì quý vị cũng không giận nữa. Đúng không? Sao giận được? Nếu trong người mình nó không có cái cơn, nó gọi là cái cơn sân si trong người mình á, thì lấy đâu mình giận? Nhưng mà mình không thấy cái chỗ này đâu. Mình đổ ra tại vì sao? Vì cái thói quen của mình nghĩa là từ nào tới bây giờ chạy ra, cái gì tới là chạy ra. À, mặc dù là mình học rất là nhiều cái điều về vô thường, nhưng mà giờ quý vị ứng dụng cái này là quý vị sẽ thấy là mình học vô thường rồi để mình nói với ăn ủi mình thôi. Nhưng mà ví dụ như giờ ở nhà mình, giờ cái bàn nó bị hư nha hạn đi, quý vị đâu nhìn thấy cái sự vô thường đấy cái bàn. Mặc dù mình học rất là nhiều phải không? Mình vừa thấy mình nghĩ tốn tiền tới rồi, mình cứ nghĩ tới rồi, từ đó cái tư tưởng của mình nó chạy theo mình phải sắm bàn sao hay là nó bị giận. Còn cái chuyện mà mình học mà nói là nếu mà giờ ai mà nói quý vị đời vô thường, quý vị nó hơi chán không nghe nữa. Bởi vì sao? Quá rành. Nói cuộc đời vô thường ở đây ai cũng quá rành hết, nhưng mà không bao giờ ứng dụng vô trong cuộc đời mình hết. Cho nên tất cả những cái gì mà gọi là biến dịch và thay đổi mình đều không chấp nhận. Nếu mình không chấp nhận thì như vậy là mình đâu có học hiểu cái chữ đó đâu, mình đâu chấp nhận chữ đó. Mà quý vị chấp nhận chữ vô thường là thay đổi không? Phật nói đời vô thường quý vị chấp nhận không? Nếu mà nói như tôi nói là mình không có chấp nhận đó, tại vì cái gì mà nhúc nhích thay đổi là mình trách móc liền. Cho nếu mình chấp nhận rằng nó thay đổi thì khó đâu mình trách móc. Cho nên hễ quý vị trách móc là quý vị không hiểu gì hết, không hiểu đời vô thường, không chấp nhận và chưa thuộc bài đó và chưa đem cái điều đó vô tâm, chỉ để nói chuyện với nhau thôi. Ví dụ như giờ tôi nói cuộc đời này nó vốn vô thường nè, quý vị thấy không? Thế nè, thì quý vị nó hiểu hết rồi ha, hiểu lâu từ ngày đi học Phật đã hiểu đời vô thường. Nhưng mà giờ một cái gì nó thay đổi quý vị chịu nổi không? Ví dụ như giờ quý vị có người bạn họ đang tốt quý vị, vì một lý do gì đó bữa đó quý vị nhờ họ, họ không làm, tức là họ đã thay đổi tâm tí hết rồi, thì lúc đó mình không nhận ra được liền đây là cái bài học mình theo từ ngày học Phật, đó là điều vô thường xảy ra. Mình chắc đâu chấp nhận, cái đầu tiên mình là mình sẽ trách họ là thay đổi thế này thế nọ thế kia. Một mình trách họ xong chưa đủ, phải đi kể người này người kia cho biết là cái con người đó không có thể tin tưởng được vì mau thay đổi này nọ. Nhưng mình không nhìn thấy, thì như vậy mình không ứng dụng được cái việc học vào đời tu của mình. Đấy, học ít thôi nhưng mà học việc nào hiểu thâm sâu cái việc đó, quý vị phải ứng dụng được như vậy đó hàng ngày. Cho nên muốn ứng dụng được hàng ngày phải là thường quán sát. Phải quán sát quý vị để ra trong ngày, ví dụ giàu bận rộn chuyện nào đi nữa, quý vị vẫn có thể có được vài phút trong ngày thư thả ha. Cũng giàu cho quý vị có đi làm thì tôi nghĩ căng thẳng nó cũng để dành cho mình vài phút nghỉ ngơi chứ. Thì những cái lúc nghỉ ngơi thay vì mình nghĩ này nghĩ kia thêm, quý vị có thể gọi là cái quán chiếu đó. Trong nhà Phật cái danh từ mà thường dùng là quán chiếu, tức là mình nhìn mọi vật mình có thể ứng dụng cái việc mình học. Thì khi quý vị mà nhuần cái đó rồi, quý vị nhìn việc xảy ra, tâm quý vị mới có thể chấp nhận được. Còn không, mình chỉ chấp nhận khi nào mình bắt đầu mình học thôi. Còn khi mình đứng dậy rồi thì mọi việc nó qua như gió vậy đó. Cho nên tại sao có nhiều người kể là có nghe CD rất là nhiều, đúng không? Quý vị có nhiều người nghe nhiều lắm, họ kể là nghe mấy trăm cái CD kìa, chứ không phải đâu, nếu mà đếm lại tôi nghĩ 300-400 cái gì đó. Nhưng mà tới hội đụng việc thì không qua được. Thì cái không qua được nó ở cái chỗ là quý vị chỉ thấy từng chút thôi, quý vị nhận ra cho được cái bản chất của nó thì quý vị mới qua được. Còn nếu không thì không qua được. Quý vị thấy rõ cái chỗ này không? Bà có thường ứng dụng không? Thường thường là mình mắc vô đó hết đúng không? Đó, cái vô thường là đã mắc vô rồi nha, mặc dù nói rất rõ. Thì như vậy là mình đâu, mình chưa hiểu mình rõ. Mọi cái mình bị cái cảnh ở ngoài nó hốt theo và mình chạy theo, mình không nhìn thấy rõ, mình nhìn nó hết. Đúng không chú? Hả? Đó, thật ra tôi mới nói cái mà nó mình chưa hiểu mình rõ là ở chỗ đó, mình không hiểu được rõ mình, là mình bị cái người bên ngoài nó gọi là khuynh loát mình á. Nó làm cho mình không còn nhìn ra rõ mình nữa, mà mình bị chạy theo rồi. Mình đâu có thấy những cái mà trong người của mình như vậy. Đó là vô thường. Còn cái bài học thứ hai á, bây giờ nếu mà ai mà giảng mà nói là bữa nay nói đề tài nhân quả là quý vị không đi nghe đâu. Đúng không? À, nếu mà ghi lên giảng ha, mình đi tới mình chọn băng, mình nghe băng nhân quả mình không nghe nữa. Vì sao? Vì nhân quả mình quá rành. À, mình biết rồi, có nhân, gieo nhân thì gặt quả, nhân quả quá rành. Nhưng mà thực sự là trong cái đời sống hàng ngày của mình, nhân quả mình không ứng dụng. Là quý vị muốn muốn kiểm tra coi mình có ứng dụng hay không có nhân quả đó, là quý vị coi cái sức mà mình trách ra ngoài á, nhiều hay ít. Hãy trách nhiều chừng nào là không hiểu chừng đó. Nên thí dụ như vì sao có cái cảnh đó xảy ra, mình học mình hiểu rồi. Hãy có nhân thì phải có quả, phải không? Nếu mà ai tới họ khổ mà hỏi quý vị là quý vị khuyên liền. Quý vị nói, ôi Quỳnh ơi, tại mình gieo nhân giờ mình mới gặt quả, phải không? Khuyên liền. Nhưng mà giờ cái chuyện đó mà nó xảy lên nên mình đó, thì mình không có đủ sức mà khuyên mình. Nghĩa là mình không nhận ra được cái điều đó là do nhân mới có quả. Có nhận không? Không nhận. Cho nên mình mới trách. Chứ nếu mình nhận ra mình đâu có trách móc nữa. Thì chỉ có sau khi quý vị đau khổ rồi, quý vị mới đi đến chùa, rồi nhớ lời Phật, rồi mới bắt đầu quán chiếu. Khi nào quý vị mà quán chiếu thì quý vị mới nói, ờ thì tại vì gieo nhân bây giờ mới gặp quả. Ha, thì ăn ủi được chút đó. Nhưng mà khi nó việc xảy tới cũng không được. Ha, cũng giận tức trách móc này nọ xa đà theo nó cho tới khi nào mà sực nhớ lại thì mới ứng được. Thì như vậy là quý vị thấy có hai cái bài học đó, tôi nghĩ là ngay cái bài học nhân quả tôi nghĩ là mình học ngay từ cái lúc bắt đầu bước chân vào đạo đã học được cái bài đó rồi, nhưng mà ít ứng dụng. Thành ra giờ quý vị thấy cái quan trọng của quý vị là gì? Ứng dụng. À, thí dụ như giờ quý vị thích bài nhân quả, quý vị phải thường quán chiếu, thường thấy những cái việc gì có nhân có quả, thì cái tâm của mình trước mọi việc xảy ra đó quý vị mới có thể yên định được. Chứ còn không, không thể nào yên định được hết, bởi vì cái cảnh hàng ngày toàn là gây giông gió trong tâm mình không à. Nó như là một cái cơn gió thổi qua cái tâm mình vậy đó. Rồi mà khi mà cái tâm mình nó đã mê mờ rồi thì mình không hiểu được cái gì nữa hết, bởi vì lúc đó mình chạy ra. Rồi khi nào mà quý vị ngồi yên, quý vị quán chiếu lại, quý vị mới thấy rõ. Chính như vậy, vì sao đôi khi có giờ tất cả những cái nơi chốn người ta đều khuyên mình nên để dành những cái giờ phút mà tạm gọi là thiền á. Tại vì mình nghe chữ thiền mình nghĩ cái gì nó phải cao xa hay vĩ đại lắm, cho nên mình nghĩ đó là, nhưng mà không, đừng nghĩ chi cho nó xa mà nó khó là mình làm không được. À, khi quý vị ngồi xuống, à, tạm gọi là cái chữ ngồi thiền đó, để cho tại vì hãy ngồi là ta thấy ngồi là ta nghĩ là ngồi thiền rồi ha. Nhưng mà không phải, khi mình ngồi xuống chi là để cho cái tâm tư của mình nó tập lắng lại. Thì như vậy trước mọi cái cảnh đó, quý vị là hôm qua nay là mình đã đồng ý rồi, hãy khi tâm mình nó bắt đầu mà nó bấn loạn lên là mình mê ha. Khi sân thì nó đã mê rồi, bây giờ mình muốn cho một chút tỉnh táo thôi ha. Chỉ cầu trên cái cuộc đời này mình có một chút tỉnh cái táo của trí tuệ đó, thì mình đủ nhìn ra được cái sự vật. À, thì muốn có cái nhìn của trí tuệ thì mình phải có những cái giờ phút mà quý vị lắng tâm quý vị lại. À, phải lắng tâm lại. Với lại quý vị nghĩ như thế này, cái lắng tâm á nó có hai cách. Nếu mà quý vị niệm Phật á, mà để lắng tâm á, thì quý vị phải niệm tới nhất niệm rồi tới vô niệm. Còn nếu quý vị chưa được chỗ đó thì quý vị, thì mà thường thường nó quý vị khó niệm mà tờ khó niệm nữa chứ đừng có nói chi mà tới nhất niệm nha. Nếu đây là quý vị chuyên niệm Phật, ở đây quý vị chuyên niệm Phật hết phải không? À, nếu quý vị chuyên niệm Phật hết thì quý vị phải để ý như thế này. Nếu quý vị vừa niệm Phật mà quý vị nghe người khác nói chuyện chẳng hạn, mà quý vị nói được, trả lời được, niệm Phật được, thì quý vị sẽ thấy nó có hai cái như thế này nè. Quý vị để ý nha, trong tâm của mình á thường chỉ có một niệm thôi, Nhưng mà vì nó quá nhiều, cho nên quý vị nghĩ rằng quý vị niệm bên đây ha, rồi quý vị nghe bên đây không có. Tức là cái niệm Phật của quý vị nó bị những cái suy nghĩ của quý vị nó chen vô. Nó quý vị chưa có đủ sức định tĩnh mà tới nỗi mà vừa niệm Phật mà vừa nghe việc. Thế mà quý vị lắng nghe thì quý vị có thấy câu niệm Phật nó rơi đi không? Thì thôi giờ mình nói cái hồi nãy mình hồi sáng gì tụng kinh nè. Mặc dù tụng bài chú nhưng mà có những cái lúc quý vị đâu nghe. Đâu nghe mình tụng, phải không? Tôi ngồi tôi nghe đây là tôi mới thấy. À, có những lúc mình nghe, có những lúc mình không nghe. Thì những lúc mình không nghe mắc suy nghĩ, không nghe chứ không gì hết á. Thì như vậy cả cuộc đời của mình nó bị xoay đi. Và khi quý vị lắng trong cái niệm Phật, quý vị ngưng được những tư tưởng. Nhưng mà phải để ý cái chỗ cái tu quý vị nên là thế này nè, là những cái mà gọi là cái thói quen. Phải để ý. Cái thói quen là sao? Ví dụ như quý vị vừa ngưng cơ, ngưng cái tiếng niệm Phật thì quý vị sẽ nói cái gì? Quý vị sẽ nói theo thói quen. Ví dụ như cỡ quý vị đây thì tôi nghĩ là gặp thì chắc kể con cháu nhiều, hơi nhiều, đúng không? À, gặp thì kể con mình, cháu mình, con mình, cháu mình. Thì như vậy đó, cái niệm mà nó nằm sâu ở trong người quý vị là niệm con cháu chứ không phải niệm Phật. Không bao giờ mà quý vị gặp mà quý vị để con niệm Phật nó nhớ ở trong cái khi quý vị nghe ai kể chuyện hay gì hết á. À, chỉ có những cái niệm mà gọi là nó theo thói quen nó nhảy ra. Thì bây giờ đó quý vị sẽ biết là những cái niệm mà nó theo cái thói quen, những suy nghĩ theo thói quen là những cái suy nghĩ nó khiến cho quý vị đau khổ. Nó cũng hiểu như vậy đó thì mới mai ra trong cái việc tu tập của mình có cái ý nghĩa cho chính mình á. Thì như vậy, ví dụ như giờ quý vị ngưng tiếng niệm Phật thì quý vị phải biết rằng ví dụ quý vị có một cái thói quen suy nghĩ về cái vấn đề gì đó, quý vị phải nhận ra cái chỗ đó và quý vị ngừng lại cái đó đi. Thì đó là cái chỗ mà theo tôi nghĩ là mình không biết mình. Ví dụ như giờ quý vị có một cái thói quen, một người có một cái thói quen, ví dụ như giờ quý vị lớn tuổi rồi thì ngoài con cháu ra không biết còn tính kể gì nữa không? Tương lai thì không dám nhắc tới rồi, bởi vì không lẽ mình nhắc tới tuổi mình già còn đi lõm khõm sao? Ha, người tuổi trẻ nhỏ rồi nó mới nhắc tới cái tương lai, nó là nó lớn lên nó làm đây làm kia. Còn mình thì giờ mình hết dám nhắc mình làm gì rồi. À, cho nên giờ cái hướng của mình phải để xuống con cháu. Cho nên vì sao mình nói hoài tới con cháu là vậy đó. À, nhưng mà cái đó mình biết không? Không biết. Không biết nha. Không biết vì gì mới kể đó. Chứ giờ nếu quý vị hiểu thì như vậy thấy rằng cái tâm mình cột. Quý vị thương, quý vị lo đó là được đương nhiên. À, tôi không bàn tới cái chuyện đó nha. Nhưng mà tôi mới nói tới quý vị trong cái tâm quý vị xa đà và cột như vậy. Thì cái sự mà quý vị công phu á, quý vị nhìn trên cái chỗ quý vị để cho tâm quý vị bị cột mà quý vị không biết á, thì một vị không biết thì những vị khác cũng không biết. Quý vị phải nhìn ra cái chỗ tâm quý vị đang bị cột dính vào trong cái điều đó. Có những cái điều người ta cũng không cần mình phải lo, đúng không? Nhưng mà mình vẫn lo thì đó là những cái điều quý vị nên bỏ. À, còn cái tình thương hay gì của quý vị thôi, cái đó tôi không bàn tới chi những cái chuyện đó nha. Ở đây mình chỉ bàn tới những cái điều nó khiến gây cho mình những cái rắc rối, bởi vì tâm quý vị cột quá nhiều. Cho nên đôi lúc quý vị mới đưa ra cái sự trách móc, mà nếu không có đó thì ngay đó là đã khổ rồi. Ví dụ như một người mà gặp mà phải trách là mấy đứa nó bỏ bê mình hay này nọ kia, là quý vị thấy cái mầm mống khổ từ đó. Mà giờ mình muốn gỡ cái đó là phải tự mình gỡ thôi à. Giờ người ngoài thôi họ an ủi mình chút họ đi về à, phải không? Còn quý vị niệm Phật thì nó ngăn đó, nhưng mà quý vị không thể niệm cả ngày được. Quý vị nhìn cái sức niệm Phật trong ngày của quý vị nào, quý vị hiểu nè. Mỗi người tự niệm rồi tự hiểu nha. Cái này nhiều ít là mỗi người tự hiểu. Đây tôi không biết được tâm quý vị nên tôi không nói. Nhưng mà quý vị vừa ngưng cái là cái sự trói cột nó nằm bên đó. Cho nên quý vị niệm Phật, nhưng mà quý vị phải hiểu cái điều đó. Để khi mà quý vị ngưng cái tiếng niệm Phật mà quý vị bị cái điều đó nó nắm lại quý vị. Quý vị đừng suy nghĩ tiếp cái chuyện đó nữa. Nó quý vị thấy rõ cái chỗ mà để có thể là tự giúp quý vị không? Cái này mình phải nghiệm từ trong người mình á. À, là mình nghiêm để mình tìm ra cái chỗ mà gọi là hiểu mình. Còn hễ mà quý vị suy nghĩ về vấn đề gì mà quý vị không nhận ra là kể như là không hiểu nó nha. Bởi vì mình hiểu thì mình mới có thể ngưng nó được, còn không hiểu không ngưng được. Bây mãi giờ muốn dừng lại chuyện này đâu dễ. À, cho nên phải có, quý vị phải có cái sự thực tập hàng ngày của quý vị. Cho nên tôi mới nói là quý vị để ý ha. Hôm qua là tôi nói về cái vấn đề mà 5 phút của quý vị đó. Thì quý vị ngồi như vậy, khi quý vị nghe mà mình suy nghĩ này kia, quý vị có thể để cái tâm quý vị yên chút. Thì một lát nữa sau cái buổi nói chuyện này thì quý vị sẽ có cái sự thực tập ha. Thì quý vị thử ngồi, rồi khi mà đến lát nữa thì tôi sẽ mời cô Viên Bổn hướng dẫn cho quý vị ngồi thì cũng bình thường vậy thôi, nhưng mà quý vị để ý, bởi vì nói chứ nếu quý vị niệm Phật được mà liên tục ha, mà không gián đoạn cái phần đó thì cái đó là cái công phu của quý vị. Nhưng mà đây tôi chỉ nói những cái lúc quý vị không niệm Phật mà quý vị tâm quý vị suy nghĩ tán loạn là mấy cái lúc đó quý vị hiểu thì quý vị ngừng được. Mà khi quý vị ngừng được đó là quý vị trợ giúp cho cái công phu niệm Phật của quý vị. Còn nếu không là quý vị chỉ niệm là để chặn nó lại thôi. Khi ngưng rồi là quý vị không hiểu. Mà quý vị thấy quý vị niệm rất là ít. Còn cái mê này cả ngày, bởi vì cái sự bận tâm trong ngày của mình nó mạnh ghê lắm, nó đánh bạc hết tất cả. Còn khi mà quý vị niệm Phật á, là cái lúc gấp rút á, quý vị mới niệm Phật. Còn bình thường ít niệm lắm, đúng không? À, bình thường mình ít niệm lắm, nhưng mà bình thường mình suy nghĩ cả ngày, nên mà mình cái suy nghĩ nó ở gần mình và mình nghĩ lung tung, nên mình để ý được cái chỗ đó, là mình bớt nghĩ nó đi. Thì giờ thường thường là đúng ra một cái người họ có thói quen đó, thì khi họ biết họ suy nghĩ họ có thể ngưng, nhưng mà giờ mình chưa có cái thói quen mình dừng, mình đâu biết dừng thì sao, đúng không? Giờ thí dụ như tôi nói giờ quý vị đừng nghĩ tiếp nữa, quý vị đó biết không nghĩ tiếp là sao, vì nó quen nghĩ rồi, giờ mình không biết không nghĩ là sao nữa đó. À, cho nên dễ nhất là có thể là mình hít vô thật sâu, mình thở ra, lần mà mình ý thức được cái hơi thở mình nè, là một cái mình có và nó ở gần mình, chứ nó cũng không ở đâu xa, nó cũng không làm gì lạ lùng hết đó. À, rồi cái quý vị yên, quý vị vẫn có thể ngồi yên được một chút không suy nghĩ, thì nghe cái tâm ra nó cũng khỏe phải không? Nhưng mà chừng chút thôi là tôi nói mình bị ghiền suy nghĩ đó, thì sau đó quý vị vẫn bị suy nghĩ trở lại. À, thì mình đừng có gì đó, mình có thể thất bại nhưng mà đừng thất vọng nha. À, làm bữa nay cũng được, làm từ 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 rồi sẽ có lúc rồi quý vị sẽ ngồi yên. À, quý vị nghe nó cũng thông thả tâm trí vậy đó, nó cũng không phải quý vị cũng không phải đề khởi gì, nó quý vị cũng không phải làm gì hết, nhưng mà tâm trí quý vị nó yên. À, khi nó yên ổn như vậy, quý vị nghe cái sự định tĩnh và sáng suốt của mình. À, bây giờ quý vị có cảm nhận được cái điều đó không, nơi quý vị nha. Đó, quý vị nghiệm lại trong tâm quý vị thử những cái điều tôi nói coi. À, quý vị thấy nó gần, cho nên á, mình muốn tiến tu á, mình tự để ý mình, mình có chạy theo việc quá nhiều không. À, chạy theo cái việc gì mà nó lôi cuốn mình quá nhiều, mình biết cái chỗ dừng của nó hay không. À, mình có nhận ra được cái bài học nhân quả hay không. Đó là những cái gọi là cái bước đầu mà dễ nhất. À, nếu mà đó những cái điều đó mà mình mà chưa nhận ra nữa thì mình không dám nói tới xa thêm nữa đâu. À, nhân quả vô thường là những cái điều mà mình nói hàng ngày đấy nè. Thì ít nhất giờ tới tuổi này mình cũng phải để cho nó thấm rõ trong người mình đó. Thì giờ ít nhất ha, bây giờ từ đây cho tới chiều quý vị còn mấy tiếng đồng hồ nữa đó, thì những lúc nào quý vị tụng kinh thì quý vị nghe mà tâm tư mình mới chạy ra khỏi cái bản tụng kinh thì quý vị để ý vô. À, phải có cái sức mới để ý vô được. Còn nhiều khi hồi đó sở dĩ vì sao tôi nói cái này, tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ kìa, tụi tôi cũng hay đi chùa cũng tụng kinh vậy lắm, nhưng mà tới tụng cũng để bản người đọc ở đó, tụi tôi tụng Niết Bàn hay gì đó thì cũng đọc theo vậy đó, nhưng mà lúc đó tôi bận tâm suy nghĩ chuyện gì đó ha, cho nên lâu lâu mình cũng im, mình để cho ai tụng mình mắc suy nghĩ về cái chuyện đó, nó đương nằm trong tâm của mình thôi. Thì khi mà ta kiểm cái người tụng kinh thì kể ra cũng chấm mình vào hạng là tụng đều ha, không vắng mặt. Nhưng mà tự mình hiểu phải không? Hồi đó còn nhỏ quá chưa hiểu, nhưng mà lớn rồi thì nhìn lại thì mới hiểu. À, thì như vậy mình chỉ có mặt, nhưng mà cái tâm mình không có mặt nơi đó. À, nó mắc đi theo một cái đường suy nghĩ riêng của nó rồi. Tuổi trẻ thì nhiều suy nghĩ tiếp ha, cho nên đủ nghĩ đủ kiểu hết. Rồi lần chúng tôi mới thấy rõ cái điều đó. Thì bây giờ gọi là chia sẻ với quý vị trên cái quá trình tu tập của mình ha. Quý vị giờ thì cũng đang tu tập thôi. À, hoàn cảnh thì nó hơi khó khăn hơn chúng tôi một chút, tại vì ở nhà ở ngoài nó nhiều cái thứ để mà lo toan, nhưng mà không phải không có thời giờ. À, cho nên giờ quý vị để dành những cái thời giờ mà rảnh nhỏ nhỏ của quý vị đó, đừng nghĩ là chờ con rảnh một tiếng đồng hồ. À, không có đâu, ở ngoài mà quý vị đương sống ở cuộc đời mà nói rảnh một tiếng thì không xong, cho nên rảnh lúc nào làm lúc đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, khi mà tôi tưởng là ở đây là quý vị thọ bắt con trai mỗi tháng ha. Nhưng mà nếu không thọ được mỗi tháng thì như vậy cái tâm mà tu tập của mình nó sẽ bị lơi lỏng. Bởi vì nhắc xong rồi về mà đúc ra phải mỗi tuần mỗi tu á thì nó mới hâm nóng lại được, còn để tới đó thì quá nguội rồi. Ví dụ như bữa nay quý vị học xong về sẽ nghe tâm tư rồi tu ha, thế nào cũng chấn chỉnh rồi cũng quyết tu nó được vài ngày thôi. À, thì sẽ nguội. Cho nên quý vị mới biết vì sao người ta phải mở thiền viện tu viện và chúng tôi phải đi tu. Đó là để được nhắc hoài, nhắc hoài. Vì cái tâm mình nó vừa mau lờ mà nó sao dại dột. Ai cũng muốn tỉnh táo trí tuệ hết, mà tất cả suy nghĩ và hành động của mình ra, quý vị có thấy vừa dại dột không? Dại dột ha, mình dại dột, mình chạy theo những cái điều gì á, mà chính mình lúc đó cũng muốn dừng mà không dừng, vì không có thói quen dừng. Cho nên á, phải có một cái cơ hội. Còn nếu quý vị không có cơ hội, mà khi ở nhà quý vị còn có thể sắp xếp được, cái đó là tôi hy vọng thôi nha, chứ còn tôi thấy ở gia đình rất khó mà sắp xếp để quý vị được nghỉ nửa ngày. Thì quý vị nên có cái nửa ngày, giống như mình tu tập trong cái Bát Quan Trai nè, nó có một cái chương trình mà tu tập mà Bát Quan Trai mà tự làm á, thì quý vị có thể làm một ngày ở nhà được không? Là để quý vị tự hâm nóng lại chính mình. Nhiều khi không có thể tới đây được thì mình có thể ở nhà mình làm. Nếu quý vị có được cái cơ hội là có phòng riêng hay là có chỗ thờ Phật, còn nếu không hết thì nó hơi khó một chút. Thì quý vị phải để những cái giờ yên tĩnh ngồi trên ghế mà tu tập cho chính mình. Đó là nó tùy cái hoàn cảnh của riêng từng người. Nhưng cái điều là quý vị sao? Phải phấn chấn cái tâm của mình lên. Phải vui với cái việc tu, thì cái việc tu mới tiến. Phải thấy nó là cái con đường giúp cho mình bớt những cái khổ lụy nơi cuộc đời này. Ngay lúc này đây ha. Còn cái mai sau thì nó thì từ từ mình nói. Nhưng mà giờ ngay cái phút này đó, ngay cái cuộc sống mình như thế này, thì mình phải có một cái cách để cho giúp đỡ mình. Bởi vì quý vị đã cống hiến cả đời cho quý vị, cho tất cả mọi người rồi. Còn bây giờ đó, nếu quý vị không tu tập thì sự mà để sửa cái tâm mình đó, thì những cái cuối cùng, cái ngày cuối cùng của mình đó, thì mình chỉ có thể làm sao cho mọi người cái sự buồn nản của mình. Bởi vì hết rồi, mình tới tuổi già rồi, cái hy vọng của mình còn hy vọng gì nữa. Nhưng mà cái chuyện tu an lạc của mình là cái món quà cuối cùng mà mình tặng cho cái người thân của mình. Bởi vì bây giờ thật ra tất cả những người trẻ, người ta nhìn lên cái gì, người ta mong cái gì? Mong cái gì? An lạc thôi. Bởi vì cái tuổi già mình mà biểu hiện được sự an lạc, bao dung, cởi mở, vui tươi á, thì mới đó mới là cái điều tất cả là người tuổi trẻ họ mong muốn nơi mình. Mà muốn như vậy là quý vị phải có cái tâm tu tập. Nó phải nằm trong một trong những điều quý vị coi là quan trọng. Còn nếu nó không nằm trong cái điều mình coi là quan trọng, nó không nằm trong cái hàng top 10 của mình á, thì không tiếc. Mình chờ rảnh rồi mình đi tới chùa, mình thắp cây nhang, mình coi đó là được rồi, thì mình không có hết được cái nỗi sầu khổ của mình đâu. Mình muốn hết cái nỗi sầu khổ của mình là phải có một cái việc như vậy. Mà quý vị ở đây thì đều đã lớn tuổi hết rồi, thì đều nhận ra được cái điều đó. Và tôi nghĩ rằng bây giờ mình còn kịp. Còn kịp là sao? Mình còn đủ cái trí nhận của mình á, để mình hiểu việc gì mình nên làm, việc gì mình không nên làm, cho tâm mình. Tâm mình nên nghĩ cái chuyện gì không nên nghĩ, ngưng nó lại đi. Đừng bây giờ nó già cỗi rồi, đừng có bắt nó phải đeo mang những cái thứ mà mình đã phải cả đời lao nhập và đau khổ vì nó. Đó là cái mà mình thấy rõ ràng như vậy. Thì bây giờ khi mà quý vị thấy rõ như vậy, quý vị mới có thể đem được cái tâm an lạc nữa quý vị. Còn nếu không thì rất là khó. Quý vị thấy nó khó không? Quá khó. Tại vì thí dụ như giờ quý vị niệm Phật cầu vãng sanh, điều đó có nghĩa là nếu quý vị thấy rằng quý vị buông được cái cuộc đời này, thì cái việc vãng sanh của quý vị tôi nghĩ là không khó đâu. Nhưng mà quý vị nhìn trong tâm quý vị đi, quý vị có muốn rời cuộc đời này không? Có muốn đi về cõi Tây Phương không? Nếu mà quý vị nói muốn là khỏi cần nói gì hết, nhất định là tâm mình ở Tây Phương, nhất định là quý vị nhắm mắt quý vị đi về Tây Phương liền. Nhưng mà mình tự nhìn mình hiểu mình, tuy là mình niệm Phật cầu Tây Phương nhưng mà tâm mình không cầu. Bây giờ mình nghĩ giờ mình bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con, bỏ cái, bỏ hết hay là mình hẹn tới kiếp sau? Quý vị hẹn gì trong tâm quý vị? Đó, bây giờ quý vị hẹn gì trong tâm quý vị thì quý vị đi đâu? Cho nên lúc nào mình cũng nói, cho nên quý vị phải ngưng được cái điều đó thì quý vị niệm Phật nó mới có kết quả. Quý vị cần niệm Phật có kết quả chứ đâu phải là niệm không không. Mà muốn vậy thì nãy giờ là quý vị thấy quý vị phải hiểu hết những cái điều mà nãy giờ tôi nói mà quý vị ứng dụng thì cái niệm Phật quý vị cầu Tây Phương mới có kết quả. Còn không á thì giờ cũng niệm Phật nhưng mà vừa trong tâm mình không bao giờ muốn rời bỏ cõi này hết. Và những người quý vị đương gặp đây nè, có phải quý vị còn hẹn tới kiếp sau không hay là sợ quá rồi hả? À, ai cũng nói sợ quá rồi, nhưng mà bây giờ người ta nói vậy thôi chị để xuống thì tôi bưng qua chỗ khác chị, ở không chị tu nha, thì không chịu. À, thật ra thì một cái chỗ như vậy, cái này là tôi cũng thấy nhiều người nói thôi giờ con thì con, thôi con mệt mỏi quá rồi con muốn yên con tu đi, thì có người khác nói vậy thôi chị ở tu đi nha, còn mỗi gánh nặng mà chị đương thang đó chị giao qua cho tôi, thì chị nói chị chịu không? À chị không chịu. À, mà tại sao vậy? Thì thành ra cái đó là không hiểu mình đó nha. À, không hiểu mình muốn cái gì. Mình vừa muốn lên cõi tịnh độ nhưng mà phải đem hết toàn gia nam nữ đẳng mình đi lên trên đó mình mới chịu, chứ còn đi mình cũng không chịu nữa. Thành ra bây giờ cái này là mình hiểu mình muốn cái gì nha, cái này là phải hiểu rõ. Bây giờ quý vị muốn tiếp tục đời sau với những cái cảnh này quý vị, hay là quý vị nhất định về cõi cực lạc tu tiếp để khi nào tới thành chánh quả rồi là làm Bồ Tát Bổ Xứ, đi về đây như Bồ Tát thôi, hay là muốn về với như thế này. Đó, quý vị thấy một câu rất là dễ, ai cũng muốn chọn như vậy hết, nhưng mà cái tâm tình mình không cho phép. À, không cho phép, tâm tình mình không cho phép, giờ mình nghĩ mình bỏ hết hả? Trời, hơi khó đây. Đó, cho nên quý vị thấy vì sao cái chỗ đó, à vì mình không hiểu, vì cái tâm mình nó tiếc nuối và nó nghĩ tiếp. Giờ quý vị phải ngừng được cái tâm nghĩ đó thì sau này một thời gian quý vị mới rõ là quý vị chọn cái gì được. Còn bây giờ mà quý vị không ngừng được cái tâm mà nghĩ tiếp đó đó thì rất khó, bởi vì cái tâm tiếc nuối của mình nhiều ghê, không có thể nào bỏ cái gì mà ở cái cõi trần này khi mà mình còn nắm được hết trơn á, thì làm sao mà quý vị có thể mà ung dung mà đi về cái cõi kia được. Chứ còn cái cửa tịnh độ luôn luôn rộng mở, ha, luôn luôn mời mình, nhưng mà mình không chịu lên. Chứ còn Phật thì bao giờ quý vị cũng thấy hình ảnh Phật Di Đà đưa tay đón mình không, nhưng mà mình chịu nắm không? Giờ ai mà đẩy tới mình còn thụt cà lui nữa đó. Đó, thì giờ mình nhìn tâm mình cho kỹ đây, đôi đây là những cái người đã đi tới chùa quyết tâm rồi đó nha, mà còn chưa thấy tâm quyết nữa. Còn hướng nữa người ngoài thì thôi, họ đi đâu thì không biết được rồi đó. Đúng vậy không? À, đó, thì khi mình hiểu như vậy đó, mình mới rõ ràng cái con đường của mình. Thì vậy mình mới là tu tiến bộ được. Còn nếu không thì quý vị cũng tu vậy đó. Thì kể ra thì quý vị nghe cũng được hết đó, trong tâm không có chỗ nào được hết đó. À, gỡ chỗ nào cũng không xong hết thì làm sao vậy? Giờ quý vị nghĩ quý vị làm sao vậy? Thành ra không biết làm sao hết phải không? Cho nên phải đi chùa nhiều. Hả?
Dạ, tại trước nhà của bà. Con thì đang có ở trong cõi luôn rồi. Bà con làm nghe lắm, nhưng mà cũng phải chấp nhận. Phải thân tâm, phải chấp nhận cái gì đi đi mà phải chấp nhận. Phải hy sinh. Và phải sửa từ từ từ.
À.
Của con là những bài vẽ như là tận vì nó mới phải chấp nhận là khi chấp nhận xong cái thì mình phải tự nhiên phải tận tận cái đó mà xong xuôi chuyện đó đi. Đừng có để vào trong tâm hồn mình nữa.
À, thì quý vị hiểu vậy này nha. À, mọi việc tới mình hiểu nhân quả. Thật ra mình hiểu nhân quả, mình đừng dùng chữ chấp nhận. Chấp nhận nghe nó mệt và nó buồn lắm nha. Thí dụ nói tôi chấp nhận cái chuyện đó, thì tôi hiểu rồi, nhưng mà để tôi giúp cho chị một cái cho chị nghe chị khỏe nè. À, chứ chị đừng, tôi hồi xưa thì tôi cũng khi mà học nhân quả thì tôi cũng nghĩ chấp nhận, nhưng mà giờ tôi nghĩ là mình chấp nhận nghe nó mệt lắm. Vì chấp nhận là kể như là mình thấy là nếu quý vị chấp nhận thì quý vị cũng không hiểu nhân quả, giống như quý vị nhường vậy đó. Quý vị thấy quý vị nhường không? Thí dụ như bây giờ hai người ra làm gì mà mình nhường họ, mình nói thôi tôi chấp nhận thua. Mình chấp nhận là mình nhường họ mình mới chấp nhận, còn nếu mà mình không mình khó lắm. Thì bây giờ ví dụ như giờ mình hiểu cái đó, nó xảy ra trên nhân quả. Vì mình học Phật mình hiểu nhân quả rồi. Tất cả đây ai cũng hiểu nhân quả, tôi khỏi phải nói nhiều phải không? À, mình hiểu nhân quả rồi, mình đã gieo nhân không đời này thì đời trước, cho nên mình mới phải sám hối đó. À, thì bây giờ cái quả nó trổ, giờ mình hiểu như vậy. Thì khi mình hiểu như vậy đó, thì mình biết rằng cái nhân và cái quả nó đi. Thì cái hiểu đó, nó không phải là một cái chấp nhận suông, nó giống như giờ phải chịu rồi. Như vậy khi mình nói mình chịu, tức là mình chịu cái sự vô lý của ta và mình vẫn bị oan ức. Còn bây giờ mình hiểu rõ, cái hiểu rõ nó khác với cái mình phải chịu trong cái Thì giờ bây giờ chị ở hoàn cảnh nào mà miễn là chị hiểu được cái nhân quả. Bởi vì không khi không mà ai mà xử mình như vậy hết trơn á. Nó phải có cái nhân. Bây giờ đời này thì ai cũng, tôi nghĩ đời này có thể là mình không rõ tâm mình lắm, cho nên bao giờ mình cũng cho những cái điều đó xảy ra là từ đời trước. Chứ thật ra mình ngẫm nghĩ kỹ cho nó cũng có ở cái đời này đó, chứ không phải không đâu. Không phải là không đâu. À, quý vị cứ nghiệm lại đi, nó cũng phải có từ cái đời này nè. Nhất là những cái hoàn cảnh mà hiện giờ mình đương sống đó, nó nhiều cái hoàn cảnh phải nói thiệt rất là trái ngang và đau khổ, kể ra thì không bút mực nào mà tả xiết được hết. À, mỗi người trong một cái cảnh, nhưng mà trong cái cảnh đó thì hầu hết nó cũng phải do một cái điều gì của mình. Bây giờ tôi thí dụ cái này nè ha. Bây giờ mình nhìn cái thí dụ này để mình hiểu nè. Bây giờ có phải có những cái người khi mình gặp họ mình không được cảm tình lắm, mặc dù họ không làm gì mình hết, đúng không? Đây là một cách bình thường nha. Có thể thí dụ như giờ như trong đạo tràng này, bữa nào đông người đi, mình đi tới thì cũng có nhiều người quý vị gặp quý vị thiện cảm liền, có nhiều người quý vị gặp quý vị không được thiện cảm lắm, mặc dù cái huynh đệ đó cũng làm gì mình, cũng chưa nói mình, cũng chưa làm gì ha, cũng chưa gây sự, cũng chưa đụng gì tới mình, nhưng mà mình gặp cái mặt người đó mình không thích trò chuyện lắm. À, mình không thích. Thì bây giờ nếu một cái người mình không thích trò chuyện lắm mà họ tới họ làm cho mình bực mình, thì quý vị có thấy mình bực mình gấp đôi. Còn cái người mà mình mến á, thì họ cũng có nói câu đó đó, nhưng mà mình cho qua. Thì giờ cái mà mình bực mình gấp đôi người đó, nó phải có từ nguyên nhân sâu xa nào đó mình biết. Có thể là vì cái gương mặt người đó nó có một cái nét gì đó mình không thích ha. Thì này mình cũng khó hiểu lắm nha, nó không thích. Thì khi như vậy đó chị hiểu, thì khi mà chị phải hiểu nơi chính chị đó, chị mới thấy là thiệt ra tội nghiệp cái người đó cũng vô cớ thôi. Chỉ vì trên mặt họ có cái nét gì mình không thích, thì có thể là cái nét không thích đó là do một cái người nào họ bạn bè mình họ chơi xấu mình đâu từ cái lần trước rồi, nhưng mà nó có cái giống giống đó, mình nói mình không thích. Thì như vậy đó, chị hiểu rõ. Thì như vậy khi người ta mà đối với chị như vậy thì chị phải hiểu rằng trên nơi chị đó có một cái gì mà nó cũng bị chấn trái trong tâm người ta. Ví dụ như giờ chị học Phật, chị đâu có muốn là chị không ưa ai. Bởi vì Phật đã dạy mình hãy cố gắng cái tâm mình cho nó bình đẳng, người nào mình cũng đối như nhau, mình đương học như vậy. Mà mình đối vẫn không được, tức là mình nghe cái người đó nói cái gì mình nghe khó chịu trong tâm mình. Thì khi những cái người mình nói mình phải căm những cấp chịu, nó cũng nằm trong cái hoàn cảnh như vậy. Tức là nhiều khi người ta cũng không muốn xử mình như vậy đâu, nhưng mà vì lời mình nói, thái độ của mình hay gì, mình thì bao giờ cũng cho mình đúng trăm phần hết, nhưng mà đối với người đó đâu có đúng. Thì chị cứ nhìn những cái người mà chị chướng mắt để chị hiểu đó, đối với họ chị hỏi họ coi họ đối với chị là họ nói họ đối chị tốt trăm phần đó, nhưng mà chị bực mình vô cùng, chị thấy thái độ họ, lời nói của họ thì không chấp nhận vô được cái chỗ nào hết. Thành ra cái đó là cái phải hiểu cái điều đó rồi á, thì hiểu lại nơi mình. Thì như vậy mình cái điều của mình thì thật ra mình vẫn nghĩ mình tu tâm mình lắng mình sẽ hiểu rõ. Thì như vậy chị bớt cái chữ chị chấp nhận hết. À, chị phải hiểu ra như vậy, tự nhiên chị nhẹ ra, chị hiểu thì có thể mình làm cái điều gì đó mà giờ mình không biết thôi. Mà người ta đâu có ai mà nói rạch ròi với mình. Giờ chị có khi nào mà chị tới cái người chị không thích mà chị rạch ròi ra, chị nói là tại trên cái mặt của chị hay là lời chị nói này, chị có khi nào cho nói đó có, chị không thích thì chị tránh ngay thôi à. Chị đâu có nói, thì người ta đối với chị cũng y vậy đó. Đúng không? Nó thì giờ chị ngẫm nghĩ mấy cái chuyện đó đi. Thì thôi giờ hết giờ rồi, mình tạm ngừng đây, rồi buổi chiều mình nói tiếp. Để mình nghỉ ngơi một chút rồi mình bước qua một cái gọi là để mình ứng dụng thử một chút nha. Rồi quý vị ứng dụng trong cái giờ tới, nó ngắn thôi, nhưng mà cái cách để quý vị hãy nghe quý vị cái này kia, quý vị ngưng lại thử đi, rồi quý vị mới thấy hết cái đó, rồi tôi mới nói tiếp, thì quý vị mới bắt vô cái nhịp đó, quý vị mới hiểu rõ quý vị thêm. Thì vấn đề là tôi nói là mình hiểu mình cho kỹ càng và rõ ràng rồi hiểu, thì quý vị chọn lựa và cái cách tu tập nó tùy mình. Chứ không ai mà bắt mình phải theo cái lối nào được hết, đúng không? Thôi giờ mình niệm Phật, mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về công tâm
xả chân ra đi tới đi lui một chút đi ha, để lát mình ngồi lửa rồi ngồi ha.